SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, cảm ơn đài SBS đã ngỏ lời mà muốn phỏng vấn Đăng Phượng. Đăng Phượng đại diện cho chị Trang cũng như là hai cháu. Thưa anh, trước hết rằng là cái bản án 12 năm là một bản án quá nặng. Công tố trong lúc truy tố đó thì là cái maximum là 15 năm. Mà anh Khảm đã bị cái án 12 năm, tức là một cái bản án quá nặng. Theo như thủ tục mà Đăng Phượng được biết đó, thì một khi mà đã có cái án rồi thì luật sư không còn được tham gia vào cái sự vụ này nữa, chấm dứt ở đấy. Điều này có nghĩa rằng là bây giờ luật sư không được phép vào trại để thăm anh Khảm, góp ý với anh Khảm, giúp đỡ anh Khảm ở bất cứ một cái chuyện gì hết. Điều đó đồng nghĩa với cái chuyện là anh Khảm phải tự viết đơn nộp lên để khiếu nại, chống án. Cái điều này nó cũng làm cho gia đình rất là quan ngại, thưa anh, tại vì anh Khảm là một người công dân Úc, không thể nào rành được cái luật Việt Nam và cũng không thể có cái khả năng biết được rằng mình phải viết lách và khiếu nại lên như thế nào để tốt nhất cho mình. Nhưng mà cái thủ tục pháp lý ở Việt Nam nó không cho phép người luật sư tham gia vô. Cho nên là Đăng Phượng được biết là vừa phát án xong thì anh Khảm đã bị còng tay và đưa về trại, không được trao đổi gì thêm với luật sư. Anh Khảm có 15 ngày để khiếu nại, chống án, viết một cái lá thư lên để chống cái án này. Thì có lẽ ở cái bước này thì Đăng Phượng nghĩ rằng là trong một vài ngày sắp tới, hy vọng rằng là lãnh sự sẽ có đại diện đến để gặp anh Khảm, hướng dẫn, giúp đỡ cũng như là động viên anh Khảm trong cái thời gian này.
Theo chị là luật sư thì chị thấy như thế nào? Chuyện như thế này nó có khả thi cho ông Khảm hay không? Bởi vì là thứ nhất, như chị nói, ông không có biết luật ở Việt Nam như thế nào và liên lạc với bên ngoài duy nhất là thông qua nhân viên lãnh sự của Úc mà thôi. Nhưng mà lãnh sự Úc thì họ đâu phải là đại diện pháp lý của ông Khảm đâu. Thành thử ra làm sao mà có thể giúp cho ông trong trường hợp mà nếu ông muốn chống lại án?
Dạ thưa anh, đó cũng là một cái khó khăn đó thưa anh. Tại vì mình không thể trực tiếp được với anh ở bên đó. Mà thưa anh, Đăng Phượng là luật sư hành nghề ở tại Úc. Đăng Phượng không rành về luật Việt Nam, cũng như là Đăng Phượng cũng không có cái communication trực tiếp đến với anh Khảm. Cho nên là cái sự giúp đỡ của Đăng Phượng đó nó bị cản trở rất là nhiều, không giúp được nhiều. Đăng Phượng liên lạc trực tiếp với lãnh sự. Cái bước kế tiếp và gia đình, cùng với gia đình, là Đăng Phượng dự định sẽ đưa cái vấn đề này, cũng như hai ngày hôm nay đã đưa ra media, đưa ra các cái cơ quan truyền thông. Đăng Phượng liên lạc trực tiếp với lãnh sự Việt Nam, lãnh sự Úc ở tại Việt Nam để giúp đỡ anh Khảm. Đang phụ liên lạc với Bộ Ngoại giao, với những cơ quan như là Human Watch, với lại Amnesty International và một số các cơ quan, thì báo chí rất là nhiều để đưa ra. Thì khi mà ra mặt báo chí như vậy thì hy vọng rằng là chính phủ trong cái ban giao giữa hai đất nước thì là có những cái tiếng nói từ Bộ Ngoại giao để giúp cho anh trong cái việc mà chống án này. Theo như luật sư trao đổi với Đăng Phượng trước khi anh ra đó thì là anh không có một cái hành vi chống phá, bạo lực hay là vũ trang. Anh chỉ có duy nhất là nhập cảnh không bằng cái hộ chiếu của chính mình. Rồi sau đó là chỉ gặp gỡ một cách rất là ôn hòa. Cho nên là hoàn toàn không có những cái thái độ chống phá, bạo lực, vũ trang như là đã bị buộc tội. Thì hy vọng rằng là với một khi mà anh đã viết những cái đơn đó ra để đưa lên để chống án, thì hy vọng rằng là với cái sự can thiệp của Bộ Ngoại giao, anh Khảm sẽ được xử một cách công bằng hơn với cái sự giám sát của thế giới và của truyền thông.
Thưa, lâu nay thì những người ở Úc, các thân hữu của ông Khảm cũng như trong cộng đồng người Việt tự do thì cũng vận động các chính khách ở Úc để mà gây áp lực với chính phủ để can thiệp trong trường hợp này. Chính phủ Úc, Bộ Ngoại giao Úc thì lâu nay cái chính sách của họ vẫn là vận động đằng sau hậu trường thôi. Họ không bao giờ chính thức công khai lên tiếng gì cả. Thì luật sư hy vọng đến đâu?
Thưa anh, có đến đâu đi nữa thì mình vẫn làm, gia đình vẫn làm và vẫn bằng mọi nỗ lực yêu cầu chính phủ lên tiếng, Bộ Ngoại giao lên tiếng để giúp cho anh. Thưa anh Khảm đã 70 tuổi rồi. Với một cái bản án 12 năm thì không khác gì là một cái bản án tử hình đối với anh. Anh không thể nào chịu nổi với cái sức khỏe của anh. Một người mà cần theo dõi sức khỏe, cần có thuốc men, cần được bác sĩ chăm sóc. Từ 2 tuần nay anh đã phải đi nhà thương cấp cứu 2 lần. Cho nên là một cái bản án 12 năm là quá nặng nề đối với anh Khảm. Cho nên có được đến đâu hay không được đến đâu, gia đình vẫn phải nỗ lực làm. Và hy vọng rằng là với cái nỗ lực của gia đình, với cái sức khỏe của anh, với một người công dân Úc, một người công dân chấp hành luật rất là tốt, chưa bao giờ vi phạm một cái gì hết, và với cái tính cách ôn hòa, không có một cái hành vi bạo lực chống phá gì hết, thì Bộ Ngoại giao sẽ lên tiếng giúp đỡ trong cái vấn đề ban giao, để hy vọng rằng là cái việc chống án của anh nó sẽ giảm đi cái án của anh, hoặc là at least là anh sẽ được khoan hồng nhân nhượng hay là giảm bớt án để cho anh ở cái tuổi già có thể quay về đoàn tụ với vợ con anh ạ.
Cảm ơn luật sư Đăng Phượng rất nhiều đã dành cho SBS cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vinh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.